bình an cho các con. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong những lần hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đặc biệt quan tâm đến lời người chào các ông: bình an cho các con. Phải chăng đây là quà tặng của Chúa Giêsu phục sinh tặng cho các ông? Đúng vậy, đây không phải chỉ là lời chào thông thường của người Do Thái chào nhau, mà còn có ý nghĩa thâm thúy hơn. Bình an mà Chúa phục sinh ban cho các ông là ân ban của Chúa Thánh Thần, giúp các ông giữ vững được tình yêu đối với Chúa và kiên tâm rao giảng tin mừng trong những hoàn cảnh phức tạp. Mặc dầu đã được Kinh Thánh cũng như Chúa Giêsu báo trước về Ngài, các môn đệ vẫn tỏ ra bàng hoàng khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Ông Phêrô thì chối Chúa, các môn đệ hầu hết đã bỏ trốn, chỉ còn một số ít theo người xa xa. Bao nhiêu mộng ước của các ông dường như đã tiêu tan cùng với cái chết của thầy mình. Khi được báo tin Chúa sống lại, các ông vẫn còn bán tín bán nghi. Đức Giêsu phải hiện ra nhiều lần để trấn an, giải thích và củng cố niềm tin cho các ông. Trong cả hai lần hiện ra hôm nay, Đức Giêsu đã lặp lại lời chúc này tới ba lần: bình an cho các con. Ngài đã cho các ông xem tay chân và cạnh sườn Ngài, và các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, nhưng lần này vắng mặt Tôma. 8 ngày sau, các môn đệ lại tụ tập trong nhà, có cả Tôma ở đó nữa, trong khi các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông, và sau lời chào bình an, Ngài bảo Tôma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Xem ra Chúa có ý trách ông Tôma vì sự cứng lòng của ông, nhưng chính nhờ đó mà các môn đệ và các thế hệ sau này là chúng ta có thêm bằng chứng mạnh mẽ về việc Chúa sống lại. Ở những lần hiện ra khác, Đức Giêsu tỏ ra ân cần và thân mật khi gặp gỡ, giải thích Kinh Thánh hoặc cùng ăn cùng uống với các ông. Sau khi trỗi dậy từ cõi chết, món quà đầu tiên mà Chúa Giêsu trao tặng cho các môn đệ không phải là những gì kiêu sa, huy hoàng hay lộng lẫy, mà là một câu nói đơn sơ chất chứa tấm lòng chân thành, yêu thương và săn sóc: bình an cho các con. Chính vì yêu thương, Đức Giêsu đã đi bước trước và sớm nhận ra nhu cầu thiết yếu của các môn đệ trong hoàn cảnh lúc đó. Đức Giêsu đã trấn an, củng cố niềm tin và ban Thánh Thần để gìn giữ các ông. Một trong những điểm nổi bật khiến chúng ta nên dừng lại và cùng suy tư tại sao Đức Giêsu lặp đi lặp lại nhiều lần lời chúc bình an trong đoạn tin mừng hôm nay. Phải chăng Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết ý nghĩa thâm sâu của nguồn bình an đích thực? Không có bình an của Đức Kitô, cuộc đời các môn đệ khi xưa cũng như mọi người chúng ta hôm nay sẽ dễ dàng bị lún sâu trong phiền muộn, chán nản, thất vọng và dần dần sẽ đánh mất đi niềm tin của chính mình. Đọc những trình thuật phục sinh trong cuốn sách Tin Mừng, chúng ta nhận thấy các tác giả đều nhắc lại lời chào của Chúa Giêsu đối với các môn đệ: bình an cho các con. Chúng ta phải thắc mắc tại sao Đức Giêsu chúc bình an cho các ông nhiều như vậy. Chắc hẳn phải có vấn đề khi Ngài chúc bình an cho các ông. Đức Giêsu chúc bình an nhiều như vậy, chắc chắn tâm hồn các môn đệ đang ở trong trạng thái hoang mang, sợ hãi, mất bình an. Họ thiếu thốn bình an, cho nên công việc đầu tiên khi Đức Giêsu hiện ra với họ là phải cung cấp ngay cho họ sự bình an của Ngài. Nếu đọc lại trình thuật phục sinh trong tin mừng của Thánh Luca và của Thánh Gioan một lần nữa, ta thấy cả hai thánh sử đều nói rằng khi các môn đệ đối diện với Đức Giêsu phục sinh, thì họ đang ở trong tâm trạng kinh ngạc, nghi ngờ và sợ hãi. Ai ở trong tâm trạng sợ hãi thì mất bình an. Kinh nghiệm cũng cho chúng ta thấy những lúc tâm hồn bị sợ hãi thống trị và bao trùm cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó tâm hồn chúng ta mất bình an. Sau này chúng ta thấy Đức Giêsu khuyên các môn đệ cũng như chúng ta ngày nay đừng sợ. Hai chữ đừng sợ được nhắc rất nhiều lần trong Kinh Thánh, nhất là trong Tân Ước. Có lần người ta hỏi đại thi hào Đăng của nước Italia rằng đâu là điều mà ông mong mỏi và tìm kiếm nhất trong cuộc sống? Bậc vĩ nhân đã trả lời như sau: tôi vẫn luôn đi tìm kiếm điều mà bất cứ ai cũng tìm kiếm, đó là sự bình an. Đó là điều mà chúng ta vẫn cầu xin cho người quá cố. Trên bia mộ, chúng ta luôn khắc ghi lời cầu xin: xin cho họ được an nghỉ ngàn thu. Phải chăng trong cuộc sống hiện tại nơi trần thế này, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hòa bình và an nghỉ? Trong những giây phút cuối đời, Đức Giêsu đã hứa hẹn với chúng ta: Thầy ban bình an cho các con, Thầy ban bình an mà thế gian không thể ban tặng cho các con. Trước Chúa Kitô 600 năm tại Roma, một đền thờ đã được xây lên để kính nhớ thần Janus, vị thần mà người ta đã lấy tên để đặt cho tháng đầu tiên trong năm. Theo ước mong của toàn dân trong đế quốc La Mã, đền thờ này chỉ được mở cửa trong thời bình. Trong vòng 600 năm ấy, dường như các cửa của đền thờ chỉ được mở ra trong 3 giai đoạn ngắn ngủi. Cánh cửa hòa bình đóng mãi đối với con người ở mọi thời đại. Thời đại nào thế giới cũng mong hòa bình, thời đại nào con người cũng đợi hòa bình. Khát vọng của hòa bình ăn rễ sâu trong lòng người, ngay cả những người suốt đời chỉ gieo rắc chiến tranh và đau thương cho người khác. Chúng ta thích khung cảnh tịch mịch, thư thái. Chúng ta ngây ngất trước ánh bình minh tươi sáng. Chúng ta vui thỏa trước buổi chiều tà êm ả. Chúng ta thích những cánh hoa tươi mát, vân vân. Chúng ta thán phục những con người luôn tỏ ra bình thản trước những hoàn cảnh xáo trộn. Chúng ta đi tìm những tư tưởng bình an, những dòng nhạc êm dịu, những con người hiền lành. Thế giới của chúng ta dường như chưa bao giờ được hưởng những giây phút thái bình thực sự. Hòa bình chỉ là những khoảnh khắc tạm bợ đầy rình rập của chiến tranh và lo sợ. Trong cuốn Le Retour de Jésus Christ, tiến sĩ René Page có cho biết rằng kể từ năm 1496 trước Thiên Chúa Giáng Sinh cho đến năm 1861 của thời đại chúng ta, tức trong khoảng 3.400 năm, tính được tất cả 3.130 năm chiến tranh, thế giới chỉ được hưởng 268 năm hòa bình. Như thế, trung bình cứ 13 năm chiến tranh, thiên hạ mới được hưởng 1 năm hòa bình. Từ năm 1500 trước Thiên Chúa Giáng Sinh cho đến năm 1860 đời ta, tính có tới 8.000 hiệp ước hòa bình. Tuy mọi hiệp ước đều có giá trị vĩnh viễn, nhưng trên thực tế, hiệu quả của mỗi hiệp ước trung bình không quá 2 năm. Chỉ trong 19 năm giữa hai thế chiến 1920-1939, tính đã có đến 4.568 hiệp ước hòa bình. Nguyên 11 tháng trước đệ nhị thế chiến đã có tới 211 hiệp ước rồi. Muốn có sự bình an trong tâm hồn thì cần phải là người của Chúa. Thánh Phaolô giải thích rằng người của Chúa là người hoàn hảo chính trực, đã được huấn luyện về mọi việc lành phải làm. Thánh Ambrosio viết tiếp: người của Chúa phải là người sạch tội, vì tội và Chúa chống đối nhau. Đâu có Chúa, đấy không có tội, và ngược lại. Thánh Phaolô viết: Chúa chính là sự bình an của chúng ta. Vậy thì muốn được sự bình an của Chúa, thứ bình an trong tâm hồn, tất nhiên phải sạch tội. Cái gì đã phá vỡ đời sống thanh nhàn của các thiên thần? Cái gì đã làm cho tổ tông phải khóc lóc? Cái gì đã làm cho loài người phải chìm đắm trong đại hồng thủy? Cái gì đã làm tháo thứ và khiến lửa bởi trời xuống đốt thành Sodoma và năm thành kế cận? Cái gì đã làm cho David khóc lóc mất ăn mất ngủ? Cái gì đã làm cho Phêrô đau đớn suốt đời? Cái gì đã làm cho Giuđa buồn rầu bứt rứt phải đi thắt cổ? Tất cả chỉ là tội. Hễ đâu có tội, đấy không có bình an. Vì lẽ sự bình an không ưa người có tội. Họ không thể ngồi yên tại vì họ đã mất sự bình an. Mất sự bình an tức là mất Chúa, vì Chúa chính là sự bình an của họ. Hòa bình hay bình an không có nghĩa là không có chiến tranh, không có xáo trộn bên ngoài, mà phải phấn đấu làm sao để tâm hồn có thể bình lặng trước những tiếng ồn ào xáo trộn bên ngoài. Tâm hồn vẫn có thể an nhiên trong mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phòng ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự bình yên trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên giữa thế giới đang cần nỗ lực giành lấy trong cuộc sống này. Không có sự bình yên thật sự khi con người không dấn thân để xây dựng từ nơi chính mình bằng đời sống công chính, yêu thương với đức ái đòi hỏi. Không có sự bình an thì không có đấu tranh cho sự thiện, không có sự bình an cho những người ngồi chờ an nhàn. Sự bình an mà Đức Giêsu ban tặng là sự bình an cho những con người chấp nhận những thử thách để vượt qua thử thách bằng sự bình an của Đức Giêsu. Một tu sĩ rất đau khổ vì tính nhạy cảm của mình. Sau nhiều ngày chịu đựng bản tính nóng nảy không tự chủ được, từ cử chỉ đến lời nói, tệ hơn nữa, anh ta luôn dành những phần phải về phía mình. Một hôm, anh tự nhủ, ta sẽ bình an nếu ta vào sống trong sa mạc hoang vắng xa cách mọi người. Nghĩ sao làm vậy, anh ta đã sống những ngày bình an. Nhưng một buổi chiều nọ, anh đặt chiếc bình sành dùng để đựng nước xuống đất. Không biết vì đất nơi ấy lồi lõm hay vì ma quỷ muốn chọc phá mà bình nước lật sang một bên đổ vỡ đôi và làm đổ hết nước ra ngoài. Người ẩn tu hầm hầm nổi cơn thịnh nộ tưởng chừng như trời long đất lở. Khi nguôi cơn giận, anh ta nhìn ngắm chiếc bình đã bể và tự nhủ. Tôi đã bỏ các anh em trong tu viện, nhưng khổ nỗi lại mang chính cái tôi vào sa mạc hoang vu này. Không phải họ, nhưng là chính cái nóng nảy của tôi làm cho tôi mất bình an. Ngay chiều hôm ấy, anh ta trở về tu viện và qua thời gian với ơn Chúa giúp và những cố gắng bản thân, tính nóng nảy đã bớt dần và sự bình an gia tăng trong tâm hồn anh. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta sống một cách thiết thực và sâu đậm lời Chúa Giêsu: bình an cho các con. Bình an là đồng nghĩa với tin yêu, vui sống và hy vọng.